không nói năng gì hết, chắc nhập định rồi, chắc đắc a la hán rồi. Đó, cái tới cũng dường cái năm vị này không cần mở miệng hết, ăn no đầy bụng, đầy đủ sướng. Thì lúc đó cái bà Vi Địch Bà Đề Hi, Đề Vi này đó, nghe như vậy á, thì sai người đến dò hỏi. Thì người ta về nói có năm vị thánh nhân riêng ngồi trong núi, người ta xuống lại hầu hạ như hầu hạ các vị thiên thần. Thì cái bà Đề Vi này đó, cái người có tâm đạo đó, rất là thích, hoan hỷ. Thì bà nói trời ơi, vậy là tốt quá. Thì sáng ngày hôm sau đó, bà sửa soạn trăm thứ thức ăn để đến cúng dường năm thầy tỳ kheo này. Nên quý vị thấy tu hành á, khi mình tu cũng mệt lắm, được nhiều người cúng dường á thì ăn no đầy bụng, nó không biết tưởng sướng bụng, mệt lắm, tu hành bệnh bạ không ra gì là quý vị thấy tí nữa là chả mệt lắm rồi. Nên là nào cái tu mà từng tu hành chứ cái ăn ngủ không là chết rồi. Thì bà này bà tới, bà cúng dường đầy đủ rồi, bà hầu hạ rồi cầu thỉnh rồi. Năm vị này mà làm khó dễ nữa, bà này bà cái tâm bà là luôn luôn chỉ thức cúng dường những việc tu hành thôi. Thì bà thỉnh năm vị này về nơi nhà bà để bà gọi là bà nói như vậy nè. Xin đức thầy, các thầy hoan hỷ quang lâm đến bằng xá để con tỏ chút lòng thành, cúi xin thương xót tất cả quần xanh. Đệ tử có vườn cây trong tịnh, có suối trong, ao tắm đẹp đẽ tươi sáng. Xin quý thầy hoan hỷ quang lâm tới để tu hành đó, để con có dịp cúng dường hầu hạ sướng quá chừng. Nhưng mà năm vị thầy tỳ kheo này từ chối. Thì bà này bà phải cúi đầu ba lần cầu thỉnh thì năm vị này mới đồng ý. Về đó thì cái mảnh vườn rất là đẹp, hoa thơm cỏ lạ, chim là giao tịnh quan hương rồi đủ thứ hết á. Rồi bà này bắt xây đầy đủ phòng nhà tắm rồi giường chiếu nệm tọa cụ thơm sạc bực nhất, gần như là năm sao rồi, 5 star. 10 năm thầy tỳ kheo vào trong đó rồi, bà này chọn đời cung cấp phụng sự mùa nào thì thức ăn đồ uống ấy. Đó, mùa đông thì có trái cây mùa đông, mà mùa hè thì ăn trái cây mùa hè, sầu riêng, xoài, nhãn, tùm lum tà la hết, cúng dường hầu hạ không sai thời giờ. Trời ơi, tu được nghệ sướng quá chừng. Người thấy không, không cần đi làm hết á, khỏi cần làm, chủ lay off kệ cho lay off liền, chờ lay off tới tu. Lúc đó thì năm vị này đã được chủ nhân ân hậu cúng dường ăn ổn sung sướng, mình nghĩ rằng bắt đầu khởi tâm tham lên, nó nghĩ rằng bây giờ sướng thiệt, nhưng mà lỡ quá đó là mai mốt chủ nhân này giàu có, nhiều khi bà cũng bị bankruptcy hết tiền sao. Nên năm thầy tỳ kheo kia mấy bạn với nhau, tuy được chủ nhân tùy nghi cũng dường mỗi ngày giàu có, nhưng tính đến năm nghèo như cái năm đói rét đó, thì chắc không thể giúp cho ngượng đầy đủ cho mình. Vậy bọn ta phải ra phương tiện tìm kiếm thêm tiền của dành dụng thời để sau này hưởng cái thu vui ngũ dục. Tức là năm tỳ kheo này đã được cái bà này nhà giàu cung phục đầy đủ hết, nhưng mà hãy còn lo sợ đến năm nghèo là hết tiền, lúc đó mình không có ai nuôi nữa, cái là phải lo đi kiếm tiền trước. Chứ là tu không lo tu mà cứ đi lo kiếm cái tìm người nó cung phụng cho mình, mà đang cung phụng nó lại lo lỡ mai mốt bà này mà hết tiền thì sao, mà lại đi kiếm chuyện lo tiếp nữa. Thì lúc này đó là lúc tạo tội nữa. Hồi nãy cái kia là cùng lắm chỉ đầu thai làm trâu theo cày thôi, còn này bắt đầu tạo tội thêm nữa, tạo tội nặng hơn rồi. Bà như thế rồi liền cùng nhau thay đổi, cái này bắt đầu đi là thánh xảo quyệt rồi. Sai một người đi dạo cho các làng xóm rao nói với các người khác, nói như vậy: bốn thầy tỳ kheo kia yên ở chỗ vắng lặng, giữ gìn cấm giới, dứt hẳn rượu thịt, không ăn hành tỏi, đáng là bực phạm hạnh, tu thiện chỉ quán chứng nghiệp vô lậu, tu hành không bao lâu sẽ thành quả a la hán, thật là bực vô thượng phước điển trong thiên hạ. Này quý vị biết là phạm cái giới gì trong nói dối không, nặng hơn nói dối, bị nói dối bậy bạ không sao, cái là đại vọng ngữ đó, thì chưa chứng mà nói chứng. Cái vị nói dối là cái vị đi cine, cái vị nói không hôm nay tôi đi chùa Đó là nói dối nhẹ nhẹ, tội nhẹ thôi. Và cái tội ở trong tội mà người tu hành á, cái tội nặng đại vọng ngữ và đọa địa ngục á, là chưa chứng mà nói chứng. Tu thiện chỉ quán chứng nghiệp vô lậu và sắp sửa thành không bao lâu sẽ thành A-la-hán. Đi rao như vậy á, gọi bên này nó gọi là làm publicity á, tới thầy mướn người này ra ngoài nói chuyện đó, trong chùa này có thầy tu đắc đạo rồi, cũng khá lắm rồi, ai vô bói chúng rất rồi, không biết quá khứ thì lai nhìn mình mà không biết hết. Thầy này có gọi thầy này có bộ đắc đạo á, cái đồn rùng beng lên, cái nhân chúng tới đây đó, cái là thầy bày đặt làm chuyện này chuyện nọ, là bắt đầu mưu mô xảo quyệt, bắt đầu là tạo tội. Còn trước đó là chỉ có tội lười biếng tu hành bê bối đó, nhưng mà chưa có tạo tội lắm. Cái kia là tu mà giả bộ thôi, lợi dụng đàn ngang kiến thí. Còn cái này là bắt đầu âm mưu xảo quyệt, cho nên cái tội nặng hơn nữa. Những người nghe lời nói rồi đua nhau súng lại, mang đủ thứ tiền tài ẩm thực cung kính cúng dường như thế nhiều năm trời đó. Thì năm cái vị này đó, vừa được cái bà đề vi cúng dường đầy đủ, lại còn bày thêm nữa để kêu những người khác ở các tỉnh Toronto và Montreal tới cúng dường tiếp nữa đó. Cho nên là năm vị này là đầy tiền đầy bạc luôn. Thì cuối cùng á, cái nhân duyên nó đến là cái bà đề vi này á, một lòng kính tin tùy nghi cúng dường hoan hỷ, không có nhàm chán, cho nên khi chết á, được sanh lên cõi trời hóa lạc. Đây là cõi trời thứ năm của đường dục thiên, cõi trời thứ năm, sáu cõi trời trên cõi trời đó. Còn năm thầy tỳ kheo kia chuyên làm việc xảo ngụy, tâm tà trược, nên khi bước hết mạng chung sinh vào địa ngục. Tám nghìn ức kiếp chịu cái quả báo khổ, rất khổ. Địa ngục hết thì lên chịu cái thân ngạ quỷ. Lần lượt như thế chạy qua 8.000 kiếp thì hết cái ngã quỷ á, sinh làm súc sinh để đền trả của cúng dường cho chủ nhân. Nhân duyên nghiệp báo hoặc là làm lạc đà để lừa trâu ngựa, lúc nào á, tùy theo chủ nhân nó dùng cái sức mạnh để đền trả cho chủ nhân, lần lượt như thế cũng đến 8.000 đời. Từ nó nhẹ đi, ban đầu dưới địa ngục qua là 8.000 ức kiếp, lên đến ngạ quỷ thì còn sau mà lên ngạ quỷ thì trả 8.000 kiếp, lên 8.000 kiếp rồi đến làm súc sinh kéo cày trả nợ là 8.000 đời. Hết súc sinh rồi tuy được thân người nhưng các căn ám độ, nam không ra nam mà nữ không ra nữ, nó gọi là gì? Đúng rồi, gọi là tặc nữ. Hay ngoài đời nó gọi là ái nam ái nữ, còn thái giám là khác. Vị nào nói thái giám là coi lộn phim kiếm hiệp rồi. Thái giám là người nam mà đi vào trong đó nó xin làm thái giám là phải bị mổ, tức là thái giám. Còn ngày sinh ra là như vậy. Thì bây giờ thì nhân duyên nó làm sao? Nhân duyên nó là đời này là cái bà đề vi, thì đời này bà là chính là mặt lợi phu nhân. Còn năm tỳ kheo kia thì kiếp này sinh ra để trả nợ cho cái bà đề vi này, trên làm năm cái tên hầu hạ, năm cái người phiến đà la, hay còn gọi cách khác là chinh đà la, tức là những người đi đổ phân, gánh phân hay làm mướn ở xứ Ấn Độ. Thì năm người như vậy, thì hoàng hậu mới bạch rằng theo lời Đức Thế Tôn nói thì có năm người, mà tại sao ở đây chỉ có bốn người khiêng kiệu cho con thôi, thì người thứ năm đâu rồi? Đức Phật nói người thứ năm rất là đâu không, cái người là cái người mỗi ngày đi đổ bô đổ phân cho hoàng hậu. Mình biết là thời xưa nó đâu có restroom dựng nước đi nhỉ, thời xưa nó, cho nên là thời xưa nó gọi là đi gánh phân là như vậy. Nó có cái thùng, trong đó người giàu đi trong đó đầy hết rồi thì kêu người gánh phân ta tới, nó xin phân ta đi ra một nơi khác là đỡ. Thời nay mình mà homeless nhất cũng không có làm nghề đó, vậy thế mình ngon lành hơn rồi. Homeless cũng vô restroom giật nước là đi liền, thời xưa phải đi gánh phân đi đổ phân. Thì năm cái việc đó là bốn ông đi khiêng kiệu, một ông thì đi đổ phân cho hoàng hậu. Thì cái đó cũng không sao đâu, cái đó nghiệp trả thì cũng thấy không có gì, thấy thường. Mà tí nữa cái mà interesting là tí nữa mình sẽ tới khúc tí nữa kỳ ngộ hơn nữa. Cái kỳ ngộ hơn nữa là như vậy nè. Thì cái bà hoàng hậu này á, bà nghe như vậy bà rùng mình, bà nói trời ơi, năm hôm nay hồi trước là thầy của con, bây giờ đi khiêng kiệu để đổ phân cho con vậy, ghê quá. Thôi con rất là lo sợ, con không muốn như vậy, bà sợ tội. Bà nói vậy xin Phật thương xót, cứu dùng năm cái người đó. Thì Phật làm ơn kêu giúp cứu dùng năm cái ông thầy cũ của con đi. Rồi bà lại sợ, bà sợ bà làm này là phạm tội. Thì Đức Phật nói bà hoàng hậu là người có phước đức, không có tội lỗi, tại sao lại sợ? Còn chúng sinh kia đó thì làm ác thì phải lãnh cái quả báo như vậy. Nhân duyên năm người khiến địa la là do thời trước họ gian dối là nịnh hót, tu hành dối trá hưởng của người cúng dường. Nhân duyên tội nghiệp thì phải đền trả cái nợ đời trước. Cái bà này bà nói như vậy á, thì không biết đến bao giờ cái năm cái ông kia mới trả hết cái nghiệp đó. Thì bà khởi cái tâm tự, bà nói thôi giờ con tha thứ hết cho bà, cho năm cái người đó. Họ muốn đi đâu thì đi. Thì cuối cùng Đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ hiểu đạo để họ mau được khỏi khổ. Đây mới là quan trọng. Thì bà này bà thấy Phật mới nói cái nhân duyên đời trước như vậy rồi, bà hoảng sợ rồi, bà nói thôi mấy người này khiêng kiệu để đi đổ phân thì con không muốn ở đâu, tại vì đời trước là thầy của con, bây giờ làm vậy con ngại quá, tội quá. Giờ nhà Phật thuyết pháp hóa độ cho năm ông đó dùng, còn con nó thì thôi không có mướn nữa, ông cho tiền muốn đi đâu đi. Thì nghe thấy tức cười là vậy. Thì sau Đức Phật mới nói thôi được rồi, nhà bà về và kêu cái ông đổ phân tới đi, kêu cả năm ông tới luôn cho rồi. Thì Đức Phật độ thì kêu cái ông đổ phân tới năm ông. Bây giờ đây cái phần tức cười, tức cười nhưng mà cũng đau lòng, tức cười là cười. Thì lúc đó Đức bà hoàng hậu mới sai sứ đi kêu cái ông đổ phân tới, đem hết năm ông tới. Năm chính đà la đứng nhóm trước mặt Đức Phật. Đức Phật mới mình thấy cái tức cười á, Đức Phật mới từ bi mới. Trước hết Đức Phật đã dùng cái lời từ bi an ủi cái sự mệt nhọc của mấy người đó, nói rằng này các con, thân thể có được mạnh khỏe, an ổn, vui sướng và không có khổ não chăng? Đức Phật mới hỏi câu vậy đó, năm người kia làm gì biết không? Nổi giận lên, la liền. Năm người kia sùng lên nói liền. Phật không biết thời sở dĩ vì sao, vì ngày đêm tụi tôi cằn khổ, bị đánh đập sai khiến, không được nghỉ ngơi, có vui sướng gì đâu. Bộ Phật không biết hay sao mà còn hỏi. Nên mình thấy như vậy, có nhiều người mình vô tình, mình từ bi mình tới hỏi họ, mình sân si ái đố mình là mình đừng có, mình phải thông cảm. Thì Phật nói là cái sự khổ ngày nay là điều do đời trước các ông gian dối niệm hót, đem tâm bất thiện hưởng của cúng dường, tội nghiệp nhân duyên lần nữa sinh ra nhân duyên này để trả, cho đến đời nay vẫn còn chưa hết. Nếu muốn cầu khỏi quả báo ác á, thì phải hết lòng chí thành sám hối, cải giữ tu lành, do nhân duyên từ nay mới được khỏi tội. Ông nói vậy là dân chúng ở đây lo tới chùa thì lại sám hối liền. Nhưng mà năm cái ông này ông nghe nói là cái gì nữa không? Bọn thiên địa la nghe Phật nói rồi nổi giận tưng bừng, liền quay ngang lưng trước mặt Thế Tôn, không muốn nghe nữa. Nên nghe Phật nói như vậy là nổi sùng, quay vào cái chỗ khác không thèm nghe. Chỗ này là vui, tức là Phật nói xong là năm ông tức giận la hét hung sùng rồi quay lại đi chỗ khác, không cần nghe, không cần nhìn Phật nữa. Thì lúc đó Phật mới dùng thần thông hiện ra một hóa Phật, một Phật Thích Ca khác, tức là năm ông quay chỗ khác mới Phật hiện, mà ông đứng chỗ kia nói tiếp. Cũng tức quá lại quay hướng đông, không người quay hướng nam, Đức Phật lại hóa hiện Đức Phật quay hướng nam. Hùng quay hướng tây, một Phật đứng hướng tây, quay hướng bắc, một Phật đứng hướng bắc. Mấy ông này tức con ngó lên trời, có Phật đứng lên trời nữa. Cuối xuống đất lại có Phật đứng hướng nữa. Là sáu hướng, quay hướng nào cũng có Phật hết. cuối cùng mấy bốn ông này, năm ông này tức quá, tức thời năm người này la to lên kêu oan mà dãy nảy nói vậy: bọn chúng tôi là người tội tệ ác, Phật nay không thương thấy khổ mà tại sao còn dằn ép thêm, nó chặn hết đường không cho chúng tôi né. Lúc đó Đức Phật nói thâu năm sáu cái vị Phật hóa Phật kia xong lại rồi mới nói, lúc đó Đức Phật mới, thật ra Đức Phật cũng dư biết là không có độ được rồi, nhưng mà Đức Phật nể lời của cái bà vậy Mặt Lợi Phu Nhân, cho bà thấy Đức Phật có độ mà ngăn cái người kia quay mặt đi chỗ khác hết, rồi cho đại chúng thấy để Đức Phật nể cái nhân duyên. Đức Phật mới nói là nói Thái Hậu này, nói vua này, các tỳ kheo, các ngươi có thấy bọn phiến đề la ấy chăng? Đó, thì ai nấy cũng nói có hết. Đức Phật bảo các ngươi phải biết chúng sanh tội nghiệp này có hai món chướng. Trước hết là thế nào hai món chướng? Cái đó gọi là phiền não chướng và nghiệp chướng. Ai nói quá chừng các phiền não chướng và nghiệp chướng, thì cái người phiền não chướng gọi là tội nhẹ, cái người tội nhẹ, người nghiệp chướng là người tội nặng. Mà cái người mà bốn cái năm cái tên này á, là có cả hai, cho nên Phật không độ được. Tức là vừa có nghiệp chướng mà có phiền não chướng là không có độ được, chịu thua. Phật là chịu thua. Tôi biết hai cái chướng này nó khác nhau chỗ nào. Cho nên mình có người đi độ á, có nhiều người á, thầy nhìn thấy nó thể độ được, người thấy không độ được, không độ được mà chịu thua. Phải là khóc vài giọt nước mắt rồi quay đi, không có làm gì nữa. Thì chúng sinh có hai loại chướng. Chướng là chướng ngại, nó chặn lại mình không tu được. Thì thường thường ở đây á, quý vị đa số này ở đây á, có thể nói quý vị phiền não, gọi là phiền não chướng nhiều hơn nghiệp chướng. Nghiệp chướng là cái gì? Nghiệp chướng là tội nặng, tức là cái gì nó xảy đến là nghiệp quả báo. Những người mà cùi nè, hổi nè, mù, câm, điếc, ngọc, què, vân, hay là gặp tai nạn, những cái gọi là cái khổ của cuộc đời á, nó ụt đến từ bên ngoài á, mình không tránh khỏi á, thì cái đó gọi là nghiệp chướng. Tức là giờ mình đang đi làm, mình bị lay off, đó là cái nghiệp chướng. Nhưng mà mình về nhà mình có buồn hay không á là chuyện khác. Nếu mình buồn á là mình bị phiền não chướng, mình không buồn á là mình chỉ có nghiệp chướng mà không có phiền não chướng. Rồi tôi đang đi khơi ngoài đường, nhưng mà bước ra ngoài cổng chùa có người tới chửi tôi mặt sắc, thì đó là tôi đang trả cái nghiệp, nghiệp nó tới, tức là ta đang bị cái nghiệp chướng. Hay là ai đi tới chùa vậy đó, như vừa mới tới cổng chùa cái có người ra hầm hầm la mắng mình, thì cái đó là mình gặp cái nghiệp chướng, nghiệp quả che chướng ngại mình. Thì tùy nếu mình có phiền não chướng hay không, thì nếu người ta mắng chửi mình như vậy đó, thì mình sinh tâm buồn bã tức giận là mình có phiền não chướng, thì mình làm đi tới chùa mà người ở đâu sân si ấy ố chùa dễ ghét thì về luôn, thế là thôi đi về không cho chùa nữa, uống không tu tập thì làm gì hết. Thế là mình bị nghiệp chướng là bị tai chướng, mà buồn giận là tại mình, nó bị hai cái, thế là đi về không tu nữa. Còn giờ các người mà có tiền não chướng gọi là chướng ngại thôi, tức là vào chùa ta mắng chửi mình, người ta hành hạ mình, người ta nói xéo mình, người ta đàn áp mình, người ta đì mình, đó là những cái nghiệp chướng bên ngoài. Nhưng trong tâm của mình á, không có phiền não chướng, cho nên mình lướt qua hết. Cho những người mà có phiền não chướng không á, hoặc là một cái nào không á, thì có thể hướng dẫn tu được. Mà cái người có cả hai là không tu được. Thì cái nghiệp chướng là cái phần bên ngoài, còn phiền não chướng là phần bên trong tâm linh của mình đó. Thì những người tâm linh á, có phiền não thì nếu gặp thầy hay người ta chỉ á, thì mình chuyển được, đó là mình hết. Còn một nghiệp quả bên ngoài ấy, thì khó chuyển hơn, tại nó nặng hơn. Người cụt tay này cũng bị làm sao chuyển nhỉ? Cụt tay là hay là què chân, cụt chân không tới chùa được, đó là một cái nghiệp chướng, nó cản cho mình không tới chùa được. Nhưng mình đi xe lăn hoặc là nhờ người nào tới chở mình đi, tức là mình vượt qua được cái nghiệp chướng đó mà mình vẫn thể tu tập được. Còn là cho nên có nhiều người mù vẫn tu được, què vẫn tu được, câm học vẫn như thế, tại vì hay là như con chó sói giả can vẫn tu tập được, đó là nghiệp chướng, nhưng mà cái phiền não chướng mình có trong tâm vẫn biết tu tập thiền, vẫn biết. Nên cái quan trọng là cái trong này, và cái nghiệp chướng bên ngoài đó mình có thể trải qua hết. Nếu mình biết trừ phiền não chướng thì nghiệp chướng nó không làm mình chướng ngại. Nếu không biết trừ phiền não chướng thì nghiệp chướng bên ngoài nó sẽ là một cái chướng ngại rất là lớn. Thì năm cái tên phu này á, nó bị hai cái chướng cho nên Phật không độ được. Nghiệp chướng của nó là cái gì? Sinh ra là đi đổ phân trả cái quả. Thì có nhiều người đi đổ phân nghèo, nhưng mà tới nghe Đức Phật á, có nhiều người nghèo khổ mà tới nghe Đức Phật giảng vẫn giác ngộ được, tại vì nghiệp chướng có nhưng mà phiền não chướng không có, tức là tâm không có phiền não, không có u minh ám độ, trên nghe Đức Phật vẫn giải thoát được. Bù lại cái phiền não chướng rất là khó, thấy như vậy á, tội nhẹ nhưng mà khó tu hành. Thì năm cái tên này nó có phiền não chướng là tại sao? Tại đời trước á, không có chịu tu tập chịu huệ, không có chịu học hỏi, chỉ có lừa dối, tìm cách lừa dối mọi người thôi. Cho nên trong tâm nó toàn là những cái chủng tử lừa dối, gian manh xảo quyệt, không có một chút trí huệ nào, không, mặc dù bên ngoài là tướng tu sĩ, bên trong không có tu lúc nào hết. Cho nên không có cái chủng tử tu, toàn những chủng tử ác không. Cho nên khi gặp Phật mình mới trời được ở gần Phật sướng lắm, nó sướng lắm. Không có nhân duyên á, nghiệp chướng phiền não đầy đủ như vậy, Phật đứng trước mặt không, mình còn chạy còn chửi thêm nữa là như vậy. Thế có những người muốn cứu cha mẹ mình, có nhiều người rất thương cha mẹ mình, thấy cha mẹ mình già rồi muốn cho ông bà biết đạo. Đa số mình như vậy, mình tới chùa mình nghe đạo mình biết, mình thương cha mẹ mình. Cái mà báo hiếu cha mẹ mình lớn nhất đó, là không phải cho cha mẹ mình quần áo đồ ăn ngon, là cho cha mẹ mình biết đạo. Người nào mà làm giúp cho cha mẹ mình biết được đạo, đó là cái sự báo hiếu lớn nhất. Cho nên người nào hiểu đạo thì luôn luôn biết đó là cái lớn nhất. Một người liên hiếu với mẹ, đem đồ ăn đưa tới bao đâu ăn được. Thế phải cái báo hiếu cho cha mẹ lớn nhất là làm sao cho cha mẹ hiểu được, biết được đạo Phật. Biết được đạo Phật như vậy cha mẹ mình mới có thể giải thoát. Còn nếu không á, thì mình cho ông bà ăn, cho ông bà hột xoàn nhẫn thì nó chạy trong bão, ví dụ xuống địa ngục hay là đầu thai làm bò ăn heo thì nó vô ích. Nên có nhiều người thương cha mẹ mình, đem băng để đem sách Phật đưa cho cha mẹ mình đọc. Thì có nhiều người đọc sách đọc kinh thì tự nhiên họ nói ồ kinh này hay quá, có băng thêm đưa cho má nghe nữa, là mình biết là bà này có nhân duyên để đọc Phật rồi. Được ăn tới thì là nghe, và từ từ dẫn bà đi chùa nghe thuyết pháp, đó là mình độ. Nhưng cũng có nhiều người đưa băng ha, mà để qua bên mà lại lấy băng kiểu lưng rồi nghe tiếp, không biết lấy băng kiểu lưng là nghe tiếp, lấy kiếm hiệp là coi tiếp phim bộ gì đó, lưng sân bá chụp anh đài hay là coi tiếp là mình biết rồi. Rồi lâu lâu năn nỉ bà, năn nỉ bà má nghe dùng con cái băng này, nghe mà nó trời, xong nghe băng về thuyết pháp xong rồi nhức nhức đầu quá biết rồi, nó là như vậy. Thì đó là biết là mẹ mình thì cha mẹ mình có cái nghiệp chướng và cái phiền não chướng ở trong đó. Phiền não chướng là như vậy, thế là thôi không có cách nào giúp được nữa. Thì lâu lâu mình chỉ còn cách leo duyên, còn cách lâu lâu cho bà nghe băng ăn băng tụng ha, để cho những cái tiếng Phật nó rót vào tí xíu thôi, đừng có ép nghe băng thuyết pháp, không có ép tụng kinh làm gì nữa. Và những người đó là cái nghiệp nặng, mình chỉ có lâu lâu nghe băng tụng đó, mang niệm Phật cho cái tiếng Phật nó lâu nó rất là cái tảng thức về kia thôi, mà sùng lên lại tắt, lâu lâu mở lên cho nghe vài tiếng sùng lên lại tắt, vậy thôi, mình chỉ độ được cách đó thôi. Thế có nhiều người thấy mẹ mình độ không được, mình buồn tủi khóc. Một cái lên cũng vậy đó, xuống cứu mẹ đâu được, về cũng khóc với Đức Phật, thấy mẹ làm quỷ đói không có cứu được. Đúng, cái vị thấy như vậy, quý vị đến với đạo Phật thấy được cái này á, mình thấy là đến với đạo Phật là không phải là dễ đâu. Mình đã gieo nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, trên đời này mình mới gặp lại đạo Phật, rồi mình lại đến nghe được Phật pháp. Nên đâu phải là ai đến nghe được Phật pháp. Có chùa đây á, có nhiều người, quý vị thấy có nhiều người giống như năm cái bốn ông kim kiệu á, quý vị thấy không? tới cái đứng ngoài kia quát tới quát lui xong rồi đi về không có luôn, hay là tới chợ vợ tới nghe rồi hỏi mấy giờ xong rồi tới đón vợ này, có gì hiểu về nói sao anh với mấy ông phu khen kiệu của mặt lợi phu nhân quá. Nó có suối thì nói anh sống mấy ông tài xế thôi thì nó khéo thầy này nó giống như tài xế của mặt lợi phu nhân. Em nói mấy ông sao vậy, hay không, mấy ông hay lắm. đó là cái phần trong kinh này nó có cái đặc biệt là hai phần đó là mới một phần là cái phần nói về phiền não chướng nghiệp chướng thì cái đó cho mình thấy là khi mà bị cái nghiệp chướng như vậy á là mình rất là khó độ. Ngoài ra cái phần sau nữa, hãy còn thì giờ tôi nói tiếp phần sau này nó cũng có cái rất là hay, đó là cái phần phạm giới mà không phạm giới. Tức là thấy tuy phạm mà không phạm, phạm mà không phạm. Nên người nào hay phạm giới nghe cái này không ổn, chố mắt là lắng nghe. Phạm không phạm, phạm mà không có phạm, tức là phạm mà không có tội. Người thấy hay à? Thôi này hay thôi, để gì khác. Nghe này xong này cứ bị phạm tùng lung ta la hết rồi, nói không phạm. Cái phần hai này đó là cái phần này nó có hai điều là Thái tử Kỳ Đà với lại cũng mặc lợi phu nhân đó. Cái bà mặc lợi phu nhân này có phước và có huệ, tức là có phước cho nên mới sinh thành hoàng hậu đó. Rồi lại có trí huệ nữa cho nên mới dám phạm giới như vậy. Tại quý vị đừng tưởng là phạm giới, các người có trí huệ mới dám phạm giới. Dám phạm giới mà biết phạm giới đó không có tội cho nên mới dám phạm giới. Còn những người mà không có trí huệ đó là giới mình dặn sao giữ im vậy. Thì đây phải có trí huệ nên là. Thì trong điều này thì Thái tử Kỳ Đà thì phạm giới mà không biết cho nên phải hỏi Phật. Còn bà mặc lợi phu nhân này bà phạm nhưng mà bà biết là không có phạm nên bà không hỏi, nhưng mà chồng bà hỏi, tức là bà Tương Đạt hỏi: con thấy vợ con phạm giới như vậy không biết có sao không? Thì Thái tử Kỳ Đà lúc đó thì sau cái chuyện mà nói phạm giới, mấy ông tỳ kheo cái phạm giới đó thì mấy người nghe bắt đầu rùng rợn, thấy sợ quá. Cái người nào vội vàng khai tội Đức Phật. Thì Thái tử Kỳ Đà là cái người mà bán cái vườn á, thì mới nói là: Bạch Thế Tôn, con là Thái tử mà lâu lâu đi, cái này nhiều người ở đây nghe sẽ rất là thích, từ xưa này không có nghe. Lâu lâu con hay đi hội họp với tất cả các vương tử đó, thì người ta hay mời con uống rượu. Mà con cũng có uống rượu nữa, mà không biết khi uống rượu có phạm giới hay không. Khi mà quý vị thọ ngũ giới, nhiều người hay hỏi thầy. Lâu lâu đi sợ người ta làm party, ta mời con uống rượu mà lỡ uống được sao. Thì có thầy nói một giọt rượu không được uống, rồi có thầy nói uống mà không say là được rồi. Nhưng có việc tính như sao nhỉ? Thì có kinh này nói nè, kinh này nói cho nên cứ bồ. Ở đây có ông nào uống rượu không, giơ tay lên cho thầy coi. Không ai dám giơ. Không ai nói sai hết. Cái này người nào thích uống rượu khoái lắm nha. Đây Thái tử Kỳ Đà nói: Đức Phật và những nhà hào thường trong nước thường thường rủ nhau bày ra tiệc rượu cùng nhau ăn uống vui vẻ. Vì được vui vẻ nên tự không có làm ác. Vì cớ sao thì khi được uống rượu nên nghĩ đến giới, vì nghĩ đến giới thì không có buông lung, thế nên uống rượu không có làm ác. Đức Phật mới trả lời rằng: Hay thay Kỳ Đà, con nghe đã đặt trí huệ phương tiện. Nếu người trong thế gian được như ngươi hết, giống như ông á, thì dù cho uống rượu suốt đời cũng không có cái ác gì hết. Tức là tại sao ạ? Thế nữa Đức Phật nói tiếp: người tu như thế thì được sanh phước không có tội. Luận như người tu pháp thập thiện có hai phép, một đó là hữu lậu, hai là vô lậu. Thái tử, giữ ngũ giới có lỗi gì? Uống rượu mà nghĩ đến giới thì càng thêm nhiều phước. Trước ngươi giữ ngũ giới, bây giờ giữ thêm thập thiện thì công đức càng lớn. Thế cái này á, cái này nó hơi tế nhị. Thì khi nói giới á, thì khi mình mà phạm giới á, mà tu thiện á, thì gọi là hữu lậu thiện. Còn khi mình không phạm giới á, thì mình gọi là vô lậu thiện. Cho nên cái mục đích chính là làm thiện. Khi mình làm thiện á, mà mình cần phạm giới á, mà để làm việc thiện á, thì mình vẫn có việc thiện, vẫn có phước đức. Nhưng mà cái phước đức nó là hữu lậu, nó không đưa đến những cái nhân giải thoát. Nhưng mà mình không có phạm tội. Quý vị hiểu không? Đó là phải có trí huệ mới cứu xét được cái nào là thiện. Chứ không nghe vậy thầy nói ô uống thả ga không say là được rồi. No, nó không say là được. Cho nên vấn đề là không phải một giọt cũng không được, mà uống ba ly không say cũng không được đó. Cái vấn đề là uống vì làm một cái việc thiện. Thì tí nữa trong này sẽ nói tiếp cái vấn đề mà lợi phi nhân. Thì Thái Tử Kỳ Đà chỉ nói như vậy thôi. Kế tiếp đó, vua Ba Tây Nạc Bạch Thấy như vậy, nghe Đức Phật nói Thái Tử Kỳ Đà không có có tội mà uống như vậy thì lại sinh phước. Tại sao? Tại khi khi Thái Tử Kỳ Đà biết là mình phải giữ rượu, không uống rượu. Tại vì khi uống rượu vào đó, thì cái đầu nó dễ say, mà dễ say thì làm tội. Cho nên khi vậy cho nên ông uống, trong lúc uống ông rất là kỹ, ông phải canh chừng, uống ráng không có cho say. Rồi ông uống vì muốn làm cho những người khác người ta vui, người ta quên những cái việc ác của họ. Ở đây mình sẽ thấy rõ tí nữa cái phần Ba Tư Nặc mới rõ hơn. Đức Phật nói là khi ông uống rượu mà ông luôn luôn nghĩ tới giới á, thì ông không có giữ giới như vậy. Tức là mặc dù bên ngoài uống rượu nhưng mà trong lòng vẫn cố gắng giữ giới, biết là mình cái này là phạm nên cẩn thận hơn, thì như vậy không có phạm giới. Còn người thường á, là uống rượu làm gì? Uống trời rượu nào ngon quá, rượu này mua đâu này, whisky là mấy năm rồi. Ồ, uống đã quá cho ly nữa đi. Rượu như vậy, uống đã rồi mà nhậu nghe. Sao bắt đầu nói bậy? Nói bậy xong ăn xong thì phải nhậu, ăn đồ lòng những gì tùm lum la luôn. Ăn xong một cái ói mửa, cái nào đập bàn đập ghế mắng chửi về đấy, đập vợ con. Ra lái xe đâm chết người ta nữa. Vô tù. Thì đó là đa số người thường làm như vậy, cho nên phải cấm tuyệt rượu. Còn nếu mà những người uống rượu mà ý thức được vì uống rượu vì một lý do gì đó mình phải phạm vào, uống rượu để cứu người làm cái gì đó, thì cái vấn đề đó là gọi là khai đó, khai giới, tức là mở ra vì lợi ích mà mình làm. Cho nên cái đó gọi là phá giới nhưng mà là hữu lậu thiện, thì mình vẫn được cái lợi thiện. Giống như thời trong thời Đức Phật khi làm Bồ Tát thì phải giết người, giết một tên tướng cướp để cứu 50 người trên chiếc thuyền. Cho nên tuy rằng bên ngoài phạm giới sát sát sinh, nhưng mà vì cái tâm tốt tâm thiện nên không có bị. Nhưng mà cái việc như vậy cũng rất là khó lắm, tại vì khi Đức Phật giết cái tên cướp đó, ngài Bồ Tát biết giết tên cướp này là để nó như vậy. Khi thấy tên cướp này á, nó sẽ giết 50 người kia thì nó sẽ phạm tội, nó sẽ xuống địa ngục. Nên khi Đức Phật giết tên cướp đó là Bồ Tát biết là mình sẽ phạm giới sát, để cứu cái tên cướp đó để cho nó đừng có phạm tội giết người, và cứu 50 người kia để cho họ đừng có bị chết oan. Kế tiếp nữa đó, Bồ Tát sẵn sàng nhận cái lỗi đó để đi xuống địa ngục. Chứ mình đây mình nghe nói ô chắc mình giết cái này không sao đâu, không được. Bồ Tát biết như vậy giết người sẽ xuống địa ngục, và Bồ Tát sẵn sàng xuống địa ngục để trả, để cứu lãnh cái khổ cho cái tên cướp kia nữa. Vì bao nhiêu cái tâm từ bi như vậy á, chứ cái hành động giết nó là một hành động gọi là hoàn toàn từ bi. Còn giờ mình thấy nhào nó giết cả đám, cái mình bảo vệ cái người kia mình giết lại nó, thì cái đó mình vẫn mắc cái quả giết người như thường. Cho nên khi mà những phạm giới như vậy á, mà đổi lại có ích lợi đó, thì cái hạn đó là phải cái hạn trí huệ, mà từ bi trí huệ rất là vô lượng mới dám làm những điều đó. Nếu không mình đừng làm. Thì vấn đề của mặc lợi phu nhân là như vậy, là khi đó vua Ba Tư Nặc này, ông có một cái người đầu bếp nấu rất là ngon, tên là Tukala. Thì hôm đó thường thường ông này lúc nào cũng nấu cơm cho vua Ba Tư Nặc ăn đó, mà ăn không ai nấu mà ngon hơn cái ông này. Thì hôm đó vua Ba Tư Nặc đi săn, rồi đi săn nổi hứng là đi săn mà quên dặn cái tên đầu bếp là mình có về ăn trưa hay không. Cho nên tên đầu bếp không biết vua có về ăn trưa hay không, cho nên không có biết. Đến khi vua Ba Tư Nặc đi săn nửa chừng cái đói bụng, cái hứng chí đi về đó, thì trên đường đi về sai người về nói báo là vua về ăn cơm trưa, cái tên đầu bếp Sukala này hoảng hồn nên đi lấy đồ ra nấu, thì nấu chưa kịp vua đã về tới nơi rồi, thì vua rồi ngồi lại nói cơm đâu, vua đặt bàn đặt ghế ra, oai đúng là vua, cơm đâu, tên kia đang nói là bạch tâu bệ hạ cơm chưa chín đồ chưa xong, cái là vua đó bụng quá chịu nổi, cái nổi sùng bắt kêu cái tên đầu bếp ra chém đầu. Ngon lành đó. Khi nhốt tù đem ra chém đầu thì mới nhốt ra cho chém, nhốt ra tù ngày mai sẽ chém đầu. Thì lúc đó là vua tức quá như vậy, thì cái bà Mặc Lợi phu nhân vẫn nghe cái tin đó, thì hôm đó là cái ngày bà đang thọ bắt con trai. Thọ bắt con trai tức là dưới ngũ giới, thêm cái nữa là dưới ngũ giới tức là không có được, không được dâm dục nữa, ngoài tài dân máu mình dâm dục đó, thì tên là không được sức nước hoa, không được ca hát, không được ăn trời ăn chiều mà tên này nữa. Thì bà nghe cái tin đó, bà nghe như vậy á, thì bà biết là vua đang nói bụng, chứ bà bụng vội vàng mà làm cơm rượu thịt ngon thì là ngon, mà đem tới cho vua Ba Tư Nặc ăn. Xong rồi bà sai mỹ nữ tới nhảy múa, rồi bà ngày hôm đó lại bắt đầu được mấy khách, thế là bà lại vội vàng bôi môi son, đánh lông nheo, bôi phấn, là áo đẹp, đeo đồ lúc lắc đầy đủ luôn tới vua. Thế là coi như bà phá giới rồi, ngày hôm đó là bà đang thọ bắt con trai, bà bỏ phá luôn, tới đem rượu thịt tới cho vua, rồi làm cho vua vui, rồi ăn nhậu với vua, rồi múa, rồi hát cho vua đó. Xong rồi ngủ với vua nữa, đúng lúc ngủ vua đó, cái bà thủ thủy vua, xong cái thủ thủy cho cái bà ra là nói quân lính, vua ra lại tha cái tên kia rồi, nói dối nữa đó, phạm đủ thứ tội hết á, uống rượu nè, nhảy múa nè, ca hát nè, ngủ với vua nè, nói dối rồi làm tùm lum hết, xong xuôi rồi. Ngày hôm sau vua tỉnh dậy, nhưng là vua gọi là lên mây sướng quá, là vui rồi không có nghĩ gì hết. Ngày hôm sau vua mới nói bụng, nói nhưng vua nghĩ lại cái tên kinh tinh Tukala, nói chết cha, hôm qua biết là không phải ai nữa cơ. Cái vua mới hối hận, mới hỏi hoàng hậu chết rồi hôm qua chẳng quên, tức quá là sai chém đầu cái tên đó rồi, giờ hối hận quá, giờ sao giờ. Hoàng hậu mới nói là vua đừng lo, tên hãy còn sống. Cái vua nói làm sao sống được, hôm qua chẳng nó sai chém đầu nó, hôm nay làm sao sống được. Cái hoàng hậu mới kêu nó tới, kêu hoàng hậu mới nói là hôm qua nó hoàng hậu nói dối, ta nói dối người là vua tha rồi. Cái vua cũng mừng quá, nói cảm ơn hoàng hậu. Thì vua Ba Tư Nặc lại thưa với lại cái Phật rằng hoàng hậu trong ngũ giới thì hoàng hậu phạm tới ba giới, mà tám giới thì hoàng hậu phạm tới sáu giới rồi. Thế là lại thì sao vậy? Giờ không biết là Đức Phật thấy cái đó làm sao, thì Đức Phật mới nói cái đó là không phạm giới. Tại sao phạm giới như là Mặc Lợi phu nhân được nhiều công đức? Tại sao? Vì được nhiều lợi ích, vì nhờ Mặc Lợi phu nhân phạm giới như vậy để cứu được cái tên đầu bếp kia, cứu được cái tên đầu bếp, vì cái lòng từ bi, vì cái phương tiện, vì trí huệ phạm những cái giới như vậy để cứu được cái tên kia. Và giống như hôm đó mình Mặc Lợi phu nhân nói, trời ơi, ông này thiệt tình, hôm nay nó đúng ngày thọ bắt rồi, thôi kệ, cho chém đầu luôn, mặc kệ, ai sân cho sân, ai chết cho chết, mặc kệ, mình lo mình giữ giới thôi. Nên giữ giới như vậy đó, thì tuy rằng mình giữ giới, nhưng mà vua vừa bực mình, vừa tức giận, vừa nói bụng, mà cái tên kia nó bị chém đầu nữa, nó bị thế. Thế có nhiều người giữ giới nhìn ở ngoài thấy là rất là giữ giới, mà cái sự giữ giới đó nó chỉ lợi ích cho mình thôi, mà nó không giữ lợi ích cho những người khác. Các vị hiểu không? Không có lợi ích cho những người khác. Ai chết mặt bay, ai đói đáng chịu. Ngày hôm nay mình ngon dưới bát con trai mà ngồi chạy tụng kinh sướng quá, mai ra thấy đồng bệnh đứt đầu cho em. Như vậy đó là như vậy, đó là phương tiện Bồ Tát là như vậy. Cho nên Mặc Lợi phu nhân, Thắng Mang phu nhân, những cái vị mà thời xưa đó đa số là Bồ Tát, họ mới thể hiện vào những cái nơi đó để mà chuyển hóa những ông vua chồng mình. Còn những hàng thanh văn là cạo đầu đi tu hết. Còn những người khi ở lại như vậy, những hành Bồ Tát như vậy, có trí huệ mới dám gọi là go beyond, vượt qua những cái giới như này. Nên nói như vậy để quý vị thấy là có những cái giới, nhưng mà phạm mình không ỷ như vậy, mình phạm tứ tung phạm bừa bãi là mình bị đọa. Cho nên phải có một cái trí huệ rất là lớn mới dám làm những chuyện đó. Cho nên khi mình thọ giới mà gặp những trường hợp nguy hiểm á, vì cứu người, vì từ bi, mình có thể phạm cái giới đó. Và khi mình phạm giới đó, mình lại bù lại, mình lại có công đức, mà lại làm có công đức, lại có thiện, gọi là hữu lậu thiện, là như vậy. Đó là một cái điều đặc biệt của trong kinh này, vị thần hữu này. Thì tóm lại, cái kinh vị thần hữu thích nhân duyên, tóm lại kinh mà nói về nhân duyên chưa từng nói, chưa từng có. Kinh này quý vị chắc ít có nghe thấy. Kinh này ta thấy nó có những cái điều nó đặc biệt như vậy đó. Nó giải tỏa cho mình nhiều khúc mắc. Nói trời con ráng độ má con quá, ráng độ ông già dẫn ông đi mà cứ tới chùa nó đứng ngoài không chịu vô. Má con đưa băng là bà cứ để qua bên nghe con trả lương không. Ví dụ như vậy. Và mình biết là họ có nghiệp chướng, sợ mà có thiện ngã chướng không có giúp được. Và biết được mình có công đức nhiều nên nghe được cho pháp. Rồi hai nữa là về vấn đề tự giới đó, thì mình đừng có cứng nhắc. Giới không phải là cứng nhắc. Giới, quý vị nghe những cái này mình sẽ thấy giới là những cái điều mà nó ngăn chặn mình đừng có mình làm ác. Nhưng mà khi mình làm thiện á, là mình phải siêu việt qua giới để mình làm việc thiện. Mình không có gọi là dính mắc vào, không có bị giới nó cản trở mình để mà mình thực hành. Cho nên Bồ Tát là không có ngại những chuyện đó. Còn những người thường thì không có thấy được, thì giữ giới cứng nhắc, đi đâu cũng không có dám quay đầu này quay đầu kia, là như vậy. Rồi, chấm dứt ở đây. Trước hết là hôm nay là quý vị đông đủ đây thuyết pháp ngày chủ nhật trời đẹp như vậy là chư thiên hoan hỷ, thầy tôi cũng rất là hoan hỷ. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đa